Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 28 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Claudio Giulio Dori, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Toàn quốc Truyền thông Italia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày. Đức tin của Carlo Acutis, một thiếu niên thời đại. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các phép lạ của Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, theo lời yêu cầu từ nhiều nơi, Bộ Giáo sĩ triển hạn thời gian đăng ký tham dự Đại hội Quốc tế các linh mục sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 6 tới đây, nhân dịp kết thúc năm linh mục. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 4 vừa qua trên mạng Internet, Bộ Giáo sĩ cho biết các linh mục muốn tham dự đại hội này có thể đăng ký trực tuyến nơi cơ quan Roma, đặc trách hành hương, hạn chót là ngày 17 tháng 5 tới đây. Cơ quan này cho biết cho đến nay đã có khoảng 5.000 linh mục trên thế giới đăng ký tham dự. Trong số này cũng có một số linh mục từ Việt Nam. Đại hội có chủ đề là lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của linh mục. Cao điểm trong 3 ngày đại hội là cuộc gặp gỡ của các linh mục với Đức Thánh Cha vào chiều tối thứ năm, mùng 10 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô với phần trình bày chứng từ, đối thoại với Đức Thánh Cha, chầu thánh thể và phép lành mình Thánh Chúa. Sáng hôm sau 11 tháng 6, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu có thánh lễ bế mạc năm linh mục do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Trước đó sáng thứ Tư mùng 9 tháng 6, đại hội diễn ra tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành với bài thuyết trình của Đức Hồng y Joachim Meissner, tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức. Sau đó là chầu mình Thánh Chúa và xưng tội. Thánh lễ đồng tế sẽ do Đức Hồng y Claudio Umes, dòng Francisco, tổng trưởng bộ giáo sĩ chủ sự. Ngày thứ Năm mùng 10 tháng 6, đại hội diễn ra ban sáng tại đền thờ Đức Bà Cả với bài thuyết trình của Đức Hồng y Mark Ouellet, tu đoàn Xuân Bích, tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada. Tiếp đến là chầu mình Thánh Chúa và xưng tội. Thánh lễ đồng tế sẽ do Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự.
Vatican, niên giám thống kê của Giáo hội Công giáo năm 2010 mới được công bố trong những ngày này tại Vatican. Niên giám này do Sở Thống kê Trung ương của Giáo hội thực hiện và trình bày tình trạng Giáo hội Công giáo tính đến cuối năm 2008, đồng thời thiết lập những bảng so sánh diễn tiến thống kê của Giáo hội từ năm 2000. Trong 8 năm qua, từ 2000 đến 2008, số tín hữu Công giáo trên thế giới tăng thêm 121 triệu người, tức là lên tới 1 tỷ 116 triệu, nghĩa là tăng thêm 11,54%. Mức gia tăng này mạnh hơn mức gia tăng dân số thế giới. Tuy nhiên, sự gia tăng này khác nhau, tùy theo miền. Chẳng hạn tại Phi Châu, số tín hữu Công giáo tăng thêm 33,02%. Trong khi tại Âu Châu, sự gia tăng này chỉ có 1,17%, số tín hữu Công giáo tại Á Châu tăng thêm 15,61% và tại Mỹ Châu gần 11%. Trong cùng thời gian đó, số giám mục trên thế giới tăng thêm 461 vị và hiện có 5.001 giám mục, tức là tăng 10%. Số linh mục trên thế giới nói chung tăng gần 1%. Nhưng sự gia tăng này khác biệt nhau tùy theo đại lục. Linh mục Phi Châu tăng 33,1% và Á Châu tăng 23,8%, trong khi tại Mỹ Châu thì đứng yên và Âu Châu giảm hơn 7%, Úc Châu giảm 4%.
Trong 8 năm qua, số linh mục giáo phận trên thế giới tăng thêm 6.650 vị, và hiện có hơn 272.431 linh mục. Trong khi đó, số linh mục dòng giảm gần 4.400 vị và còn khoảng 135.000. Số phó tế vĩnh viễn tăng mạnh nhất trong số các nhân viên mục vụ của giáo hội. Năm 2000 trên thế giới có khoảng 28.000 phó tế, nhưng năm 2008 con số này tăng lên 37.000 thầy, tức là tăng 33,7%. Mỹ Châu có số phó tế vĩnh viễn đông nhất với hơn 15.000 thầy vào năm 2000 và nay lên tới hơn 24.000. Số tu huynh trong giáo hội giảm 416 thầy trong 8 năm qua và hiện có gần 54.650 thầy. Số nữ tu trên thế giới hiện có 740.000 chị, tức là giảm 7,75% so với năm 2000. Tại Âu Mỹ, số nữ tu giảm sút, nhưng tại Á Phi, các nữ tu gia tăng, 21% tại Phi Châu và 16% tại Á Châu.
Berlin, Đức Hồng Y Giovanni Laiolo, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican, ca ngợi sự dấn thân của các tuyên ý quân đội, đặc biệt tại Afghanistan. Đức Hồng Y Laiolo bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 23 tháng 4 vừa qua tại hội nghị nhóm tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức về đề tài Afghanistan, tại sao chúng ta có trách nhiệm. Hội nghị được tổ chức nhân dịp ra mắt Tổ chức Hòa bình Công giáo tại Berlin. Đức Hồng Y Laiolo cũng từng là sứ thần tòa thánh tại Đức trong 8 năm, từ 1995 đến 2003. Ngài nói rằng, không thể không đánh giá cao sự hỗ trợ về luân lý và tinh thần mà các vị tuyên ý quân đội mang lại cho nhiều quân nhân đang ở trong những tình trạng chiến tranh hoặc xung đột. Trong khi phục vụ giáo hội, các vị tuyên úy quân đội chia sẻ với các quân nhân nỗi lo âu và hy vọng. Các quân nhân đang phục vụ xa môi trường tín thác và gia đình của họ cần được một sức mạnh nội tâm mà các cơ cấu quân đội hoặc sự huấn luyện không thể mang lại cho họ. Đức Hồng Y Laiolo cũng nhận định rằng, niềm tin nơi Chúa Kitô là vị vua hòa bình thông truyền cho các binh sĩ hướng đi trong công tác phục vụ của họ, vốn là một sứ mạng phục vụ sự sống chứ không phải để gây chết chóc. Đồng thời, niềm tin ấy cũng củng cố sức mạnh dấn thân của các binh sĩ giữa những rủi ro nguy hiểm, sẵn sàng chịu nguy hiểm đến tính mạng để binh vực, dân chúng bị thử thách.
Frankfurt, Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua, chiến dịch lễ hiện xuống do Tổ chức Bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức phát động đã khai diễn với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Limburg. Chiến dịch năm nay có chủ đề là Tất cả cần được hiệp nhất, nhắm đặc biệt đề cao mối liên hệ giữa các giáo hội Kitô tại Đông Âu với nhau. Tổ chức Renovabis được Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi các chế độ cộng sản tại Đông Âu bị sụp đổ và nhắm giúp tái thiết giáo hội và xã hội tại các nước này. Thánh lễ khai mạc chiến dịch do Đức cha Franz Peter van Enns, giám mục giáo phận Limburg sở tại chủ sự, cùng với Đức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo bên Bosnia-Herzegovina, Đức Tổng giám mục Jan Graupner của giáo phận Olomouc thuộc Cộng hòa Tiệp. Chiến dịch sẽ kết thúc vào Chủ nhật lễ hiện xuống 23 tháng 5 tới đây với cuộc lạc quyên toàn quốc để tài trợ các dự án tái thiết tại Đông Âu. Năm ngoái chiến dịch đã quyên góp được 27.400.000 euro để tài trợ gần 850 dự án.
Praha, Đức cha Dominic Duka, tân tổng giám mục giáo phận Praha, đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp. Đức tổng giám mục Duka, dòng Đa Minh, mới nhận chức tổng giám mục Praha ngày 10 tháng 4 vừa qua. Ngài được các giám mục Tiệp bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục trong phiên họp hôm 22 tháng 4 mới đây, và kế nhiệm Đức cha Jan Graupner, tổng giám mục giáo phận Olomouc, nay trở thành phó chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trong khóa họp, Đức Tổng Giám mục Duka tố giác chiến dịch lợi dụng các vụ tố giác một số giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ để tấn công giáo hội Công giáo và cả Đức Giáo Hoàng nữa. Đức Tổng Giám mục nhận định rằng tệ nạn này có căn cội sâu xa và là hậu quả của sự loại bỏ luân lý cũng như làn sóng cổ võ tự do tín dục từ thập niên 1960-70. Theo Đức Tổng Giám Mục, chủ đích của chiến dịch này là làm thương tổn các trường công giáo, xét cho cùng là làm tổn thương cả Đức Thánh Cha. Đức Tân Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Tiệp nhắc lại lập trường quyết liệt của Giáo hội Công giáo, lên án các vụ lạm dụng tín dục. Trong khóa họp, các giám mục Tiệp cũng đề cập đến vấn đề nhà thờ chính tòa Thánh Vito của giáo phận Praha, và Đức Tổng Giám Mục Luca tái bày tỏ ước muốn của giáo hội giải quyết cuộc tranh chấp với nhà nước về vấn đề tài sản đã bị chế độ Cộng sản Tiệp khắc tịch thu trước đây. Trong 16 năm qua, nhà thờ chính tòa Thánh Vito là đối tượng các vụ kiện giữa giáo hội và nhà nước Tiệp. Nhà thờ này được xây hồi thế kỷ 14 dưới thời Hoàng đế Cạc Lô IV và tọa lạc trong khu vực lâu đài hoàng gia. Phán quyết mới nhất của tòa án xử cho nhà nước thắng kiện, nghĩa là thánh đường này thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Giáo hội gọi phán quyết này là sự hợp thức hóa vụ ăn cắp nhà thờ chính tòa dưới chế độ Cộng sản.
Washington, hơn 3.500 tín hữu ngồi chật nhà thờ đã tham dự thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ được cử hành lần đầu tiên tại bàn thờ chính của Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington hôm 24 tháng 4 vừa qua. Việc cử hành thánh lễ theo hình thức ngoại thường này được Viện Thánh Phaolô truyền bá phụng vụ thánh bảo trợ và được Đức cha Edward Slattery, giám mục giáo phận Tulsa, bang Oklahoma chủ sự, nhân dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngoài các tín hữu còn có gần 100 linh mục chủng sinh tham dự thánh lễ trọng thể, kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Đức Hồng Y William Baum, nguyên Tổng Giám mục Washington và là cựu Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, cũng hiện diện trong thánh lễ. Các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong sứ vụ mục tử.
Vatican. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh phê bình việc Tổng thống Obama loan báo dự án chế tạo siêu bom, một loại vũ khí mới có thể đánh vào bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới trong vòng một tiếng đồng hồ. Loại bom này sẽ được ném với một hỏa tiễn Minuteman, có thể bay ở cao độ 115 cây số, được sự hướng dẫn của các vệ tinh để đánh vào mục tiêu. Trong số đề ngày 27 tháng 4 hôm qua, ký giả Giuseppe Fiorentino của báo quan sát viên Roma nhận định rằng bầu không khí mới về sự cộng tác quốc tế, đặc biệt giữa Mỹ và Nga, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lẽ ra phải thúc đẩy siêu cường Hoa Kỳ ủng hộ việc phát triển nhiều hơn, thay vì dùng những số tiền khổng lồ để chế tạo loại siêu vũ khí như thế. Báo Tòa Thánh cũng nêu rõ sự mâu thuẫn giữa quyết định vừa nói của Tổng thống Obama và sự kiện ông được giải Nobel Hòa Bình năm 2009, và giấc mơ của ông về một thế giới không còn sự đe dọa của vũ khí hạt nhân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Claudio Giulio Dori, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Toàn quốc Truyền thông Italia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 vừa qua, Đại hội Toàn quốc Italia về truyền thông đã tiến hành tại Roma. Đại hội do Văn phòng Văn hóa và Truyền thông của Hội đồng Giám mục Italia tổ chức có đề tài là các chứng nhân kỹ thuật số, những khuôn mặt và ngôn ngữ trong thời đại các phương tiện truyền thông giao thoa nhau. Đại hội diễn ra tại khách sạn Summit ở Roma với hơn 1.300 tham dự viên đến từ khắp nơi trong toàn nước Italia. Trong số đó có 20 vị gồm Hồng Y, Giám mục, hàng trăm linh mục và tu sĩ nam nữ, và 250 ký giả của hơn 180 tờ báo giáo phận. Trong buổi tiếp kiến 6.000 người sáng ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu hoạt động trong ngành truyền thông tân tiến dọn đường cho các tâm hồn nhận ra và gặp gỡ Chúa qua các dấu chỉ thời đại. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhìn nhận những khía cạnh tích cực của ngành truyền thông tân tiến ngày nay, nhưng Ngài cũng cảnh giác về những nguy hiểm mà hiện tượng này tạo nên, như gia tăng nguy cơ của chủ thuyết duy tương đối về trí thức và luân lý, biến chân lý thành một trò chơi của các ý kiến và hạ giá cuộc sống riêng tư của mỗi người dưới nhiều hình thức. Nói chung đó là một sự ô nhiễm tinh thần, khiến cho khuôn mặt chúng ta bớt tươi cười, u ám hơn, khiến chúng ta không còn chào hỏi và nhìn thẳng vào mặt nhau nữa. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các phương tiện truyền thông trở thành những yếu tố nhân bản hóa, được tổ chức và định hướng dưới ánh sáng hình ảnh về nhân vị và công ích, tôn trọng các giá trị phổ quát. Điều này đòi hỏi các phương tiện truyền thông phải tập trung vào việc thăng tiến phẩm giá con người và các dân tộc, được đức bác ái linh hoạt và nhắm phục vụ cho sự thật, sự thiện và tình huynh đệ tự nhiên cũng như siêu nhiên. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, nghĩa vụ của mọi tín hữu hoạt động trong ngành truyền thông là dẫn đường cho các cuộc gặp gỡ mới, luôn bảo đảm chất lượng cuộc tiếp xúc giữa con người và chú ý đến nhân vị, cũng như các nhu cầu thiêng liêng đích thực của họ, mang lại cho con người ngày nay những dấu hiệu cần thiết để nhận ra Chúa. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Claudio Giulio Dori, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Toàn quốc Truyền thông Italia. Thưa Đức Cha, cách đây 8 năm, tức hồi năm 2002, Hội đồng Giám mục Italia đã triệu tập Đại hội Toàn quốc Truyền thông lần thứ nhất về đề tài Parabol Truyền thông. Đại hội lần thứ hai này có chủ đề là Các chính nhân kỹ thuật số. Khi tổ chức đại hội lần đầu tiên, Giáo hội Italia đã nhắm mục đích nào, thưa Đức Cha?
Chúng tôi muốn hiểu biết các hiện tượng của kỷ nguyên kỹ thuật số để sống trong đó và gieo vãi hạt giống tin mừng trong lĩnh vực này. Đại hội Parabol Truyền thông đã là một ngạc nhiên thích thú vì nó đã được tổ chức vào đầu thập niên thông truyền tin mừng trong một thế giới thay đổi, nhất là đã có cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đại hội cho thấy Giáo hội Italia đã có một phong trào truyền thông được đâm rễ sâu và phổ biến với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực này. Đại hội đã là một xác nhận điều đang phát triển qua dự án văn hóa, nghĩa là qua dấn thân diễn tả đức tin trong một đề nghị văn hóa và dấn thân xã hội và dân sự. Từ đó đến nay, việc phối hợp, các cộng tác và việc đào tạo đã được củng cố, và hôm nay với Đại hội về chứng nhân của kỹ thuật số, chúng tôi tận dụng kinh nghiệm đã có và nhìn về tương lai với các thách đố chờ đón trước mặt.
Từ đó đến nay, quan cảnh đã thay đổi như thế nào, thưa Đức Cha?
Các kỹ thuật số tối tân cho phép việc tiếp xúc trở thành phổ biến và bình dân hơn của môi trường kỹ thuật số mới, nhờ hệ thống điện thoại cầm tay di động hay máy vi tính cá nhân hoặc iPod và các dụng cụ truyền thông tân tiến khác được tung vào thị trường với tiết nhịp chóng mặt. Như thế chúng ta có được khả thể đối thoại, gặp gỡ và trao đổi mới mẻ nhanh chóng hơn. Chính vì vậy, người ta cũng nói tới một chủ thuyết nhân bản mới, dĩ nhiên là chủ thuyết này cũng cho thấy một vài sự bất ổn và không ít nguy hiểm của nó. Tuy nhiên, nó cống hiến cho chúng ta các cơ may ngoại thường, giúp lớn lên, giúp hiệp thông và liên đới với nhau trên bình diện quốc tế.
Kể cả đối với giáo hội, có phải thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, kể cả đối với giáo hội. Lĩnh vực kỹ thuật số cũng đặt ra cho giáo hội các câu hỏi mới, nhưng đồng thời cũng cống hiến các cơ may mới cho sứ mệnh của giáo hội. Chính vì thế cũng cần phải dừng lại để suy tư, nhận diện các thách đố và tổ chức hoạt động truyền giáo của giáo hội, bởi vì cả trong lĩnh vực mới này nữa cũng cần phải đem hạt giống tin mừng phong phú đến cho nó.
Nhưng mà phải làm điều này với thái độ nào, thưa Đức Cha?
Dĩ nhiên là với tinh thần của Công đồng Chung Vatican II và tinh thần toàn lộ trình của Giáo hội Italia trong các năm này. Chúng ta phải nhìn môi trường mới, tức lĩnh vực kỹ thuật số, là hoa trái của tài khéo con người với sự tin tưởng. Tuy nhiên đằng khác, con người cũng không được lụy phục các kỹ thuật, nhưng được mời gọi là tác nhân có trách nhiệm để trong mọi thay đổi không đánh mất đi tính cách trung tâm của con người, phẩm giá và các quyền lợi bất khả xâm phạm của nó, và nhất là để đừng đánh mất đi sự rộng mở của nó cho thực tại siêu biệt.
Thưa Đức Cha, đâu là yếu tố đòi hỏi nhiều phân định nhất trong các kỹ thuật mới của lĩnh vực truyền thông?
Với sự nhanh chóng của việc truyền thông và các dây nối đa diện, các kỹ thuật có thể cho chúng ta cảm tưởng có mọi sự trong tầm tay. Nhưng đây có thể là một ảo tưởng kinh khủng, vì cả trong lĩnh vực kỹ thuật số cũng không thể nào loại trừ sự cần thiết phải suy tư, cân nhắc, biết phân biệt giữa điều lành, điều dữ, điều phải, điều trái. Nhất là đối với giới trẻ, đây là nguy cơ lớn, vì nó có thể ngăn cản người trẻ lớn lên trong tính cách nhân bản cũng như trong tương quan với Thiên Chúa.
Đức Cha có trông thấy nguy cơ là sự tiếp xúc giữa con người với nhau giảm thiểu hay không?
Xem ra mâu thuẫn, nhưng các cuộc điều tra cho thấy kết quả ngược lại. Đó là người trẻ nào trong đời sống thường ngày có nhiều bạn bè thì cũng có nhiều bạn bè trong lĩnh vực tiếp xúc liên mạng. Sự sợ hãi địa chỉ liên mạng có thể gây ra khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, hay tạo ra các thế giới giả tạo không tương ứng với các phân tích sâu xa hơn. Có đúng thật là hệ thống liên mạng thay đổi các tương quan xã hội, nhưng tự nó không luôn luôn là nguồn gốc làm sai lạc tương quan. Dĩ nhiên như là cơ cấu chuyên môn về nhân bản tính, giáo hội có bổn phận làm thế nào để hệ thống liên mạng không bao giờ thay thế, nhưng yểm trợ tương quan tràn đầy và hoàn toàn giữa con người với nhau, qua ánh mắt, cái nhìn, qua cuộc gặp gỡ diện đối diện và việc đối thoại sâu xa hơn giữa con người với nhau.
Tuy nhiên, theo một vài nghiên cứu, các từ hay được tìm trong kỹ thuật số nhất là từ tính dục. Đức Cha nghĩ sao?
Trên hệ thống liên mạng có thể tìm thấy mọi sự, nhưng cũng có các kết quả nghiên cứu khác nói rằng từ hay được trích dẫn nhất là từ Thiên Chúa. Tôi tin rằng con người ngày nay đang kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống, và một cách mâu thuẫn, Thiên Chúa và tính dục là các môi trường có ý nghĩa. Không phải vô tình mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, có nam, có nữ, giống hình ảnh Ngài. Hệ thống liên mạng phản ánh nhu cầu về nhân bản tính và tính chất trung thực. Dĩ nhiên, nó cũng cống hiến các lừa đảo khác nữa, và vì thế phải chú ý và cẩn thận. Nhưng phải đương đầu với thách đố này một cách can đảm, với sự tin tưởng đến từ Chúa Thánh Thần là đấng liên lỉ soi sáng hoạt động mục vụ của giáo hội.
Đức Cha cầu mong gì cả trong cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên Đại hội Truyền thông Toàn quốc Italia sáng thứ Bảy 24 tháng 4, và chắc chắn giới truyền thông không bỏ lỡ dịp để bày tỏ lòng trìu mến đối với người.
Tôi cầu mong rằng hình ảnh tuyệt vời mà Đức Hồng Y Ratzinger đã cống hiến cho chúng tôi trong Đại hội Parabol Truyền thông hồi năm 2002, hình ảnh những người chặt cây vả để nói rằng đức tin phải ảnh hưởng trên văn hóa một cách sâu rộng, có thể tái vang vọng mạnh mẽ trong các lời huấn dụ của người. Và chắc chắn các lời đó giúp chúng tôi tiếp nhận các dấu chỉ thời đại và hướng sự dấn thân của giáo hội vào trong lĩnh vực kỹ thuật số này. Đại hội của chúng tôi không kết thúc một mùa, mùa 10 năm dành cho thế giới truyền thông, nhưng nhất là mở ra và trở thành cầu nhún cho việc lao mình về phía trước cho 10 năm tới. Sẽ được dành cho việc giáo dục. Thật vậy, không thể giáo dục mà không qua việc thông truyền liên bản vị, và tôi cũng tin nơi việc giáo dục qua việc truyền thông xã hội trong lĩnh vực mới của môi trường kỹ thuật số.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Claudio Giulio Dori, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Toàn quốc Truyền thông Italia. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày Đức tin của Carlo Acutis, một thiếu niên thời đại.
Cứ nhìn bề ngoài, không ai có thể tìm được điều gì khác biệt giữa Carlo Acutis và các bạn đồng lứa thời đại nhịp sóng số ngày nay. Với gương mặt thật sáng sủa và mái tóc bồng bềnh, Carlo vui tươi sống hết mình mỗi giây phút trong ngày, chia sẻ giữa những hào hứng tìm tòi những điều mới mẻ hay đắm chìm trong đời sống đức tin. Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, nơi mà cha mẹ chú bé lúc ấy đang làm việc xa quê nhà ở Italia. Hai tuần sau đó, ngày 18 tháng 5, Carlo được lãnh nhận bí tích rửa tội ở nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Fatima. có lẽ sự kiện này đã kết hiệp mật thiết các lô với Đức Mẹ và khiến chú bé kính yêu mẹ hết lòng, nhất là khi theo cha mẹ trở về quê hương Italia. Suốt thời thơ ấu, các lô sống hồn nhiên vô tư trong bầu khí ấm cúng hạnh phúc của gia đình. Chú bé được ông bà nội ngoại cưng chiều, nhưng không bao giờ khuấy phá. Trái lại, các lô tỏ ra ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới và sẵn sàng kết bạn. Những kỳ nghỉ hè ở quê ngoại Centola gần Salerno, Nam Italia, hay ở Assisi, Trung Bắc Italia, khiến Carlo có dịp viếng thăm những địa danh nổi tiếng về đức tin. Năm lên năm tuổi, trong một dịp hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Pompeii, Carlo đã dâng hiến chính mình cho mẹ, và cũng từ ngày ấy, chú bé bắt đầu đều đặn cùng mọi người trong nhà đọc kinh cầu Đức Bà Pompeii. Năm sau đó, Carlo vào học bậc tiểu học tại trường của các nữ tu dòng Marcelline. Chú bé hiền lành, hay tránh các cuộc cãi vã, ẩu đả với bạn bè, không phải là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Nhưng Carlo có một đặc điểm được bạn bè ưa chuộng, đó là thiên tài về máy computer. Năng khiếu này khiến cho Carlo trở thành nguồn thu hút các bạn đồng lứa. Năm 14 tuổi, Carlo vào học tại trường trung học do các cha đồng tên điều khiển, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ dạy giáo lý cho trẻ em trong giáo xứ, bên cạnh các giáo lý viên khác lớn tuổi hơn nhiều. Đây là thời gian Carlo theo gia đình về sống tại Assisi, gần đền thánh Francisco. Chính tại nơi đây, Carlo đã được lãnh nhận mình thánh chúa lần đầu và chịu phép thêm sức, đồng thời đến gần với các giá trị lòng tin khác như đời sống cầu nguyện và suy niệm. Kỷ niệm ngày lễ rửa tội trong nhà thờ Đức Mẹ Fatima nung nấu trong tâm hồn người thiếu niên trẻ tuổi khiến Carlo hằng mong ước được đi hành hương Fatima, viếng thăm nơi Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên nghèo khổ khiêm hạ. Khát khao này ngày càng gia tăng trong tâm hồn cậu bé, khiến ông bà Acutis quyết định chiều lòng người con trai yêu quý. Thế là mùa hè năm 2006, Carlo được viếng thăm đền thánh Fatima. Đây đã là cao điểm trong hành trình đức tin của người thiếu niên 15 tuổi này. Vài tháng sau chuyến hành hương Fatima, Carlo Acutis lâm bệnh, lúc đầu ai cũng tưởng rằng chú bé chỉ bị cảm cúm xoàng. Nhưng không ngờ, càng ngày bệnh tình càng trầm trọng thêm, cho đến lúc các bác sĩ bất ngờ khám phá ra căn bệnh hoại huyết mãn tính. Vài ngày trước khi vào bệnh viện, Carlo nói: "Con xin dâng tất cả những đau khổ bệnh tật mà con đang và sẽ phải chịu lên trước Thiên Chúa để cầu cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội, cũng như để xin cho con được lên thẳng thiên đàng." Ngày 12 tháng 10 năm 2006, một trận xuất huyết não trầm trọng đã làm cho Carlo Acutis kiệt lực, rút hơi thở cuối cùng. Mặc dù cuộc đời của Carlo chỉ khoảng vẹn kéo dài có 15 năm, nhưng đức tin của chú bé đã trội vượt khác thường, thu hút sự chú ý của nhiều bạn bè đồng lứa, nhất là khi các bạn nhận ra được nơi Carlo, việc siêng năng sống đức tin không hề ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần khoa học. Carlo rất giỏi về máy vi tính, hơn hẳn các bạn trẻ, thế mà lại có một lòng tin sâu xa đáng phục. Carlo được các bạn trẻ khâm phục và quý mến, tìm đến làm quen nhờ kiến thức và khả năng về vi tính, rồi từ đó đưa chứng tá đức tin sống động của mình đến với các bạn trẻ. Dù rằng không phải bất cứ bạn trẻ nào cũng chấp nhận những lựa chọn lòng tin của Carlo, nhưng tất cả đều muốn trở thành bạn hữu của người thiếu niên này. Vào những tháng ngày cuối cuộc đời ngắn ngủi, chú bé 15 tuổi Carlo Acutis thường hay lặp đi lặp lại một suy tư về bí tích thánh thể. Chú nói, với hoa trái của bí tích thánh thể nhận lãnh hàng ngày, các linh hồn sẽ được thánh hóa cách tuyệt vời và không bị rơi vào những tình trạng nguy hiểm đe dọa sự sống đời đời. Quả thật, cuộc đời ngắn như chớp mắt của Carlo Acutis là một chứng tá đức tin hùng hồn của thời đại và thế hệ vi tính ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các phép lạ của Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng Thiên Chúa.
Cách đây 747 năm, tức là năm 1263, có một linh mục người Đức tên là Phêrô thành Praha bên Tiệp, trên đường đi hành hương Roma đã dừng lại tại thành Bolsena, cách thủ đô giáo hội khoảng 130 cây số về hướng bắc. Cha Phêrô là một linh mục đạo đức, nhưng nhiều lần cha cảm thấy rất khó tin sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong tấm bánh nhỏ được thánh hiến trong thánh lễ. Trong lúc cha cử hành thánh lễ trên mộ của thánh nữ Christina tử đạo ở Bolsena, và vừa khi cha đọc lời truyền phép, thì máu bắt đầu trào ra từ tấm bánh thánh, chảy qua tay cha, rơi xuống bàn thờ và tấm khăn thánh. Cha Phêrô kinh hãi, ban đầu cha tìm cách che giấu những giọt máu đó, nhưng rồi cha ngưng thánh lễ và xin người ta chở cha tới thành Orvieto gần đó, nơi Đức Giáo Hoàng Urbano IV đang cư ngụ, để thuật lại cho vị chủ trăn giáo hội mọi sự việc và xin ơn xá giải vì đã nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể như vậy. Đức Giáo Hoàng lắng nghe và giải tội cho cha Phêrô, đồng thời sai ngay sứ giả tới Bolsena để điều tra. Sau khi chứng thực mọi điều đã xảy ra, Đức Giáo Hoàng truyền cho Đức Giám mục giáo phận Bolsena mang mình Thánh Chúa đã được cha Phêrô truyền phép cùng với tấm khăn có những giọt máu thánh đưa tới thành Orvieto. Tại đây, cùng với các vị hồng y giám mục và các chức sắc khác trong giáo hội, Đức Giáo Hoàng long trọng đón rước mình Thánh Chúa và đặt các thánh tích tại nhà thờ chính tòa. Ngày nay, tấm khăn có vết máu này vẫn còn được trưng bày cho các tín hữu tôn kính tại đây. Sau phép lạ trên đây, Đức Urbano IV đã ủy thác cho Thánh Tommaso Aquino soạn bộ lễ và kinh thần vụ cho lễ kính mình máu Thánh Chúa. Một năm sau đó, vào tháng 8 năm 1264, Đức Giáo Hoàng ban sắc chỉ thành lập lễ này với bộ lễ do Thánh Tommaso tiến sĩ sáng tác. Tháng 8 năm 1964, nhân dịp kỷ niệm 700 năm phép lạ Bolsena, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đến cử hành thánh lễ trọng thể tại bàn thờ trong nhà thờ chính tòa Orvieto, nơi còn giữ tấm khăn thánh có những giọt máu thánh. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II cũng đã đến đây kính viếng ngày 17 tháng 6 năm 1990, nhân lễ kính mình Thánh Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, biến cố ở Bolsena là một trong những phép lạ thánh thể nổi tiếng nhất trong lịch sử giáo hội, củng cố chân lý về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong bánh và rượu thánh được vị tư tế truyền phép trong thánh lễ, và đồng thời xác quyết rằng Chúa Kitô còn tiếp tục hiện diện nơi giáo hội của Ngài một cách đặc biệt. Những phép lạ này một lần nữa biểu lộ quyền năng của Chúa Kitô, giống như những phép lạ mà Ngài đã thực hiện khi còn sinh thời. Hôm nay chúng tôi xin bàn thêm về ý nghĩa các phép lạ của Chúa Giêsu trong viễn tưởng này.
Khi đọc lại và phân tích các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện trong phúc âm, nhận xét đầu tiên là Chúa thực hiện các việc lạ lùng này nhân danh chính Ngài, với xác tín về quyền năng thiêng liêng của Ngài và trong niềm kết hiệp sâu xa với Chúa Cha. Ví dụ, lúc một người phong cùi đến quỳ trước Chúa Giêsu và xin Ngài rằng, nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi. Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay chạm đến người ấy và nói, ta muốn anh được khỏi. Lập tức, bệnh phong cùi biến mất và người ấy khỏi hẳn. Marco đoạn 1, câu 40 và 41. Trường hợp Chúa chữa người bị bệnh bất toại cũng tương tự như vậy. Khi Chúa ở thành Capernaum, dân chúng tuấn đến rất đông để nghe Ngài. Bỗng có bốn người khiêng người bất toại đến, và vì đông người, họ phải rỡ mái nhà để thả người bất toại nằm trên chõng xuống trước mặt Chúa. Chúa Giêsu thấy họ có lòng tin mạnh như vậy, nên Ngài nói cùng người bất toại rằng, hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Và sau khi thấy những luật sĩ có mặt ở đó, nghĩ thầm và kêu trách vì cho là Chúa Giêsu phạm thượng tiến quyền của Thiên Chúa trong việc tha tội. Chúa Giêsu hiểu biết ngay tư tưởng của họ, liền phán, Tại sao các ông nghĩ tưởng như vậy? Nói với người bất toại rằng, các tội của con được tha, hay nói rằng, hãy trỗi dậy, vác chõng mà về, đằng nào dễ hơn? Vậy để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, Chúa nói cùng người bất toại rằng, ta truyền cho anh trỗi dậy, vác chõng mà về. Lập tức, người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt dân chúng. Ai nấy kinh ngạc và ngợi khen Thiên Chúa rằng, chúng tôi chưa hề thấy như thế bao giờ. Một lần khác, Chúa cũng biểu lộ quyền năng thần linh của Ngài khi cho con gái ông Jairo sống lại. Khi Ngài đến nhà ông Jairo, quản đốc hội đường, thì con gái ông đã chết, người ta khóc lóc la lối om sòm. Chúa bảo họ rằng, tại sao la lối khóc lóc như thế? Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nghe vậy, họ cười nhạo mỉa mai Chúa, nhưng Ngài bảo họ ra tất cả, rồi cùng với cha mẹ em bé và những kẻ theo Chúa vào nơi em bé nằm. Chúa cầm tay em bé và nói, Talita cum, nghĩa là hỡi con, ta truyền cho con trỗi dậy. Tức thì em bé trỗi dậy và đi lại, vì em đã lên 12 tuổi. Ai nấy đều ngạc nhiên và kinh hãi. Qua những phép lạ trên đây cũng như nhiều phép lạ khác, chúng ta thấy lời nói của Chúa Giêsu biểu lộ ý muốn và quyền năng của Ngài, quyền năng mang lại cho con người sức khỏe, chữa trị bệnh tật và tái tạo sự sống cho họ.
Một lần khác, Chúa Giêsu cho ông Lazaro đã chết 4 ngày rồi được sống lại. Phúc âm theo Thánh Gioan thuật lại chi tiết phép lạ này trong đoạn thứ 11. Lazaro là em của hai bà Marta và Maria. Mặc dù hai bà cho người báo tin cho Chúa biết Lazaro bị đau nặng và xin Ngài tới cứu giúp, nhưng Ngài chưa tới ngay. Đến khi Ngài tới được thì Lazaro đã chết và chôn được 4 ngày trong mộ. Chúa truyền tháo gỡ phiến đá che lấp mộ và Ngài ngửa mặt lên trời mà nguyện rằng, lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nghe lời con xin. Con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con phải nói để dân chúng đứng quanh đây tin rằng cha đã sai con. Nguyện đoạn, Chúa Giêsu hô lớn tiếng, Lazaro, hãy ra đây. Lập tức người chết đi ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Chúa bảo, hãy cởi cho anh và để anh đi. Những người Do Thái đến thăm bà Maria thấy phép lạ Chúa Giêsu làm thì tin Chúa. Qua trình thuật chi tiết trên đây của Thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại nhờ quyền năng của Ngài, nhưng trong niềm kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha. Biến cố này củng cố điều mà Ngài đã nói trước đó, cha ta luôn làm việc và ta cũng vậy. Các phúc âm còn cho thấy, không những các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện biểu dương quyền năng của Ngài trên thế giới loài người, nhưng còn chứng tỏ quyền thống trị của Ngài trên các sức mạnh của thiên nhiên nữa. Điều này người ta thấy rõ qua phép lạ Chúa khiến sóng gió yên lặng. Phúc âm Marco đoạn 4 kể lại rằng, khi ấy các môn đệ đi thuyền chở Chúa Giêsu sang bờ hồ bên kia, bỗng chốc một cơn bão nổi lên, sóng tạt vào thuyền dữ dội đến nỗi thuyền đầy nước. Chúa Giêsu ở đằng lái dựa vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Ngài dậy và rằng, Thầy ơi, sao Thầy không lo? Chúng ta chết mất. Chúa Giêsu trỗi dậy, khiển trách sóng gió và ra lệnh cho biển, hãy im đi. Gió tắt ngay và biển phẳng lặng như tờ. Đoạn Chúa Giêsu bảo các môn đệ, sao các con nhát đảm thế? Các con chưa có lòng tin sao? Họ khiếp sợ và nói với nhau, người là ai mà gió và biển phải vâng lệnh? Cũng vậy, trong phép lạ mẻ cá lạ lùng, sau bao nhiêu lần thả lưới cả đêm mà không bắt được gì, các môn đệ đã nghe lời Chúa thả lưới lại thì bắt được rất nhiều cá, đến độ gần rách lưới. Họ phải gọi đồng bạn ở thuyền kia đến giúp. Các đồng bạn tới và chất lên được 2 thuyền đầy cá đến gần chìm. Chúa Giêsu cũng tỏ quyền năng của Ngài đối với thiên nhiên qua phép lạ cho nước hóa thành rượu trong tiệc cưới tại Cana.
Trong sách Tông đồ Công vụ và trong lịch sử giáo hội, nhiều lần các vị thánh cũng thực hiện được những phép lạ hiển hách. Nhưng trong khi Chúa Giêsu làm các phép lạ nhân danh chính Ngài, thì các tông đồ và các thánh nhân thực hiện các phép lạ đó nhân danh Chúa Kitô. Thực vậy, tông đồ công vụ thuật lại nhiều phép lạ do các tông đồ làm, gây kinh ngạc cho mọi người. Đoạn thứ 5 của sách này ghi lại rằng, lòng tin của các tín hữu cao đến độ, họ khiêng cả người ốm đau ra đường phố, đặt nằm trên giường, trên chõng, để khi Thánh Phêrô đi qua, thì bóng ngài ít ra cũng che phủ được một vài bệnh nhân. Dân chúng các thành lân cận Jerusalem cũng tuôn đến, đem theo các người ốm đau và kẻ bị quỷ ám, và hết thảy đều được chữa khỏi. Một lần khác, Thánh Phêrô và Gioan lên đền thờ cầu nguyện, có người què xin hai vị giúp đỡ. Phêrô nói với ông, vàng bạc chúng tôi không có, tôi có cái gì thì cho ông cái ấy. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Nazareth, ông hãy đứng dậy mà đi. Rồi Phêrô cầm lấy tay phải đỡ người què lên, lập tức chân và mắt cá ông trở nên vững chắc. Ông ta đứng lên và đi được ngay, rồi cùng vào đền thờ với hai thánh nhân, vừa nhảy mừng, vừa ngợi khen Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, lần tới chúng tôi sẽ bàn về các phép lạ của Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng cứu độ của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, theo lời yêu cầu từ nhiều nơi, Bộ Giáo sĩ chuyển hạn thời gian đăng ký tham dự Đại hội Quốc tế các Linh Mục sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 6 tới đây, nhân dịp kết thúc năm linh mục. Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh phê bình việc Tổng thống Obama loan báo dự án chế tạo siêu bom, một loại vũ khí mới có thể đánh vào bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới trong vòng một tiếng đồng hồ. Roma, trong 8 năm qua, từ năm 2000 đến 2008, số tín hữu Công giáo trên thế giới tăng thêm 121 triệu người, tức là lên tới 1 tỷ 116 triệu, tăng thêm 11,54%.